SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần. Xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã về đến Úc vào chiều ngày 26 tháng 6. Và dựa trên một thỏa thuận đã được điều đình giữa nhóm pháp lý của ông Assange và các tòa án ở Hoa Kỳ, thì ông Assange nhận tội vi phạm luật gián điệp và tiết lộ các tài liệu mật. Và hình phạt cho mức án này là 62 tuần tù giam. Và như vậy là mức án này ông đã thụ án đủ ở Anh, vì vậy ông đặt chân lên đất Úc với tư cách của một người tự do. Dạ, thưa anh Quốc Vinh, thì em cũng hiểu đó là với tư cách là một chính phủ, thì chính phủ Úc cũng rất là hiểu lập trường của Washington trong việc này, trong vụ việc Julian Assange. Nhưng cái điều khó hiểu đó là tại sao Thủ tướng Úc lại nhiệt tình chào đón sự quay về của Julian Assange như vậy ạ?
Tôi nghĩ có nhiều lý do. Tôi không phải là ông Anthony Albanese, cho nên tôi cũng không hiểu được là vào cái lúc đó ngay trong đầu ông nghĩ cái gì. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình đứng xa ra một chút xíu đó, để mình phân tích đó, thì mình có thể hiểu được là đây thực sự ra là chiều lòng dư luận. Chúng ta có thể nói một cách, mô tả một cách nôm na như vậy. Bởi vì là cái vụ án của ông Assange kéo dài trên 10 năm và công chúng Úc đó, họ cũng rất là bất mãn với cái chuyện này và họ đều quay ra ủng hộ ông Assange. Và thậm chí trong suốt thời gian mà ông bị cầm tù cũng như là phải chạy lẩn trốn chỗ này chỗ kia thì mọi người đều nói rằng là cái này là đàn áp tự do báo chí đó, cho nên là mọi người họ ủng hộ ông Assange. Thì tôi đoán nếu mà trong trường hợp đó, khi mà bây giờ ông Assange đã trở về Úc với tư cách là một con người tự do sau khi đã thọ án rồi, thì nếu như mà ông Thủ tướng Albanese mà lên tiếng chỉ trích, nói rằng là ô Assange không có phải là anh hùng đâu, không cần phải đón tiếp kiểu như thế, thì tôi nghĩ ông sẽ mất điểm trước công chúng. Đó, chính vì vậy mà ông cũng rất là nhanh nắm lấy cái cơ hội này đó, và chúc mừng ông Assange, chào đón ông Assange quay trở về Úc một cách yên bình.
Dạ, nhưng mà điều đáng nói ở đây đó là trong cái quá trình mà khi mà vụ án này được đưa ra trước tòa, như Ngoại trưởng Penny Wong cũng có trả lời ở trên báo chí, đó là bà nói là ông ấy đã được Bộ trưởng Tư pháp, bản thân tôi và sự làm việc không ngừng nghỉ của các nhà ngoại giao cao cấp cùng với những người khác để ủng hộ. Và chúng tôi muốn được chứng kiến ông Assange đoàn tụ với gia đình ở Úc. Thì cái việc mà chính phủ Úc tham gia trong quá trình tranh tụng cho vụ án của ông Assange thì có những cái điểm gì đặc biệt ạ?
Thực sự ra cái này nếu mà nói về mặt nguyên tắc, tức là trên bề mặt, thì ông Assange đây là hưởng cái quyền lợi lãnh sự của một công dân Úc. Một khi mà một công dân Úc mà vướng vào vòng lao lý ở nước ngoài thì cái người công dân Úc đó được hưởng cái quyền lãnh sự, tức là các cái quyền lợi lãnh sự, đại diện ngoại giao của chính phủ Úc sẽ can thiệp để mà hỗ trợ cho cái công dân Úc đó trong trường hợp mà họ bị vướng vào chuyện lao tù chẳng hạn. Trên bề mặt đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là trường hợp của ông Assange thì nó là một cái trường hợp khá là không bình thường. Mang nhiều ý nghĩa, mà tôi đoán rằng là phía Mỹ thì họ cũng gọi là gây áp lực cho phía Úc rất là nhiều đó. Và chúng ta cũng nhớ lại đó là trước đây đó thì chính phủ Úc cũng chưa bao giờ mà gọi là lên tiếng một cách công khai, nói rằng là vận động để ủng hộ đòi cái trả tự do cho ông Assange hết trơn á. Bây giờ thì mọi chuyện nó ngã ngũ rồi, thì bà Pentagon mới phát biểu như vậy thôi. Chứ còn thực sự ra trước đây đó thì cái chủ trương của nước Úc bao giờ cũng vậy. Họ chỉ là vận động đằng sau hậu trường thôi. Những cái chuyện như thế này thì họ không có đưa ra ánh sáng đâu.
Dạ, nhưng mà trước cái sự trở về của ông Assange và những cái lời ủng hộ, có thể tạm nói là như vậy, của các chính trị gia của đảng lao động, thì phản ứng của phe đối lập hay là các đảng khác thì như thế nào ạ?
Phe đối lập thì họ nói rằng là không nên đón ông Assange cái như thế này, bởi vì ông Assange không phải là một vị anh hùng. Thượng nghị sĩ Simon Birmingham, tức là phát ngôn nhân của đảng Tự do về đối ngoại đó, thì ông ấy đã nói rằng là việc thủ tướng gọi điện thoại cho ông Assange rồi chúc mừng ông Assange về nhà là không có phù hợp. Đó, mà ông Birmingham ông giải thích như thế này: ông Assange đã nhận tội trước một cái tòa án của Hoa Kỳ và đã nhận tội danh gián điệp theo cái đạo luật gián điệp của Hoa Kỳ. Và như vậy đó thì rõ ràng là ông ấy không phải là một người hùng. Và ông Birmingham nói rằng là trong trường hợp đó, nếu mà bây giờ ông thủ tướng lên tiếng chào mừng cái chuyện mà ông Assange được trả tự do, thì cái điều đó chỉ gửi đi một cái tín hiệu sai lầm, đó là cái sự vô trách nhiệm cũng như là không phù hợp của ông thủ tướng đối với cái việc mà đón ông Assange trở về. Mà nhất là trong trường hợp này nó liên quan đến cái hoạt động gián điệp theo cái cáo buộc của phía Mỹ, mà bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rằng là ông Assange đã nhận cái tội danh đó rồi. Trong khi đó thì dân biểu đảng quốc gia ông Barnaby Joyce thì ông ấy nói rằng là thật sự ra đó chuyện mà ông Assange làm á, thì có thể gọi là lên án về mặt đạo đức, có nghĩa là tiết lộ những cái bí mật quốc gia như vậy. Nhưng mà tại sao tức là chính phủ Úc lại không có trao cho Hoa Kỳ cái quyền dẫn độ một công dân Úc? Đó, thì rõ ràng Úc thì lâu nay họ không có ủng hộ chuyện đó. Mà thật sự ra thì cũng không phải riêng gì cái trường hợp của ông Assange đâu. Mà thật sự cũng không riêng gì cái trường hợp của nước Úc đâu. Thường thường là các nước đó, họ đều là từ chối để cho công dân của mình bị dẫn độ. Ngoại trừ là có những cái bằng chứng nó rất là hiển nhiên. Nó cho thấy rằng là cái người đó đã phạm những cái tội lớn đó, thì trong trường hợp đó thì họ cũng sẽ theo cái việc mà để cho dẫn độ. Nhưng mà dẫn độ được hay không cũng phải qua các cái bước pháp lý đó, cũng phải ra tòa, cũng phải phía bên mà muốn dẫn độ đó phải chứng minh rằng là lấy có những cái lý do chính đáng để mà dẫn độ cái người đó. Đó, thì tức phải qua được hết các cái thủ tục pháp lý đó thì cái người đó mới bị dẫn độ về cái nước kia để mà ra tòa.
Dạ, cảm ơn anh. Còn các chuyên gia thì họ cho rằng việc Hoa Kỳ truy tố ông Julian Assange đã trở thành một cái tiền lệ cho nhiều cuộc đàn áp các nhà báo hơn trong tương lai, kể cả ở Úc. Tại sao người ta lại nói như vậy ạ?
Thật sự ra đó, cái này nó là một cái lo ngại thôi, chứ còn nó cũng chưa có xảy ra, thành thử ra là chúng ta cũng không thể biết được là thực sự nó có là như vậy hay không. Đó, nhưng mà nếu mà phân tích một cách gọi là thông thường đó, thì mình thấy rõ ràng cái này nó là tiền lệ. Và rõ ràng thì cái chuyện mà Hoa Kỳ truy tố ông Assange trong trường hợp này, truy tố vì tội là đã tiết lộ bí mật quốc gia, thì là họ đã chứng minh được cái điều đó. Và ông Assange đã nhận tội, thành thử ra đó là nó thành một cái tiền lệ mà tôi nghĩ rằng là nó có thể đúng là ví dụ như trong tương lai có một nhà báo nào đó mà vi phạm những cái trường hợp tương tự như vậy, thì chắc chắn là giới hữu trách họ sẽ đưa cái chuyện này ra. họ sẽ quay lại toàn bộ cái tiến trình tố tụng của cái trường hợp ông Assange, có nghĩa là ông Assange bị truy tố như thế nào, cáo trạng ra làm sao đó, và trong suốt thời gian như vậy đó thì cái việc mà thực thi cái cáo trạng đó ra làm sao, rồi thì cuối cùng ông Assange đã nhận tội và cái lý do tại sao mà cuối cùng thì ông Assange đã phải nhận tội. Thì tôi đoán rằng là đó, những cái như vậy họ sẽ đem ra để mà họ sử dụng một khi mà họ truy tố một nhà báo nào đó mà có liên quan đến những cái cáo buộc về cái chuyện tiết lộ bí mật quốc gia, nó liên quan đến những cái trường hợp mà người ta gọi là an ninh quốc gia đó, vi phạm cái chuyện đó. Ở đây có một cái điểm đáng nói đó là thật sự ra trong cái lúc mà xảy ra cái chuyện như thế này đó thì các cái giới hữu trách mà về pháp luật á, họ cũng đã nghiên cứu về cái chuyện này. Lấy thí dụ như giám sát viên pháp luật an ninh quốc gia độc lập Jake Blind đó, thì ông này cho biết là Úc là có khoảng 874 cái tội danh khác nhau liên quan đến cái chuyện gọi là tiết lộ bí mật hay là nghĩa vụ không được tiết lộ. Và trong đó đó thì nó có những cái điều nó xét ra có vẻ mâu thuẫn với những cái quy định thông thường của pháp luật đó. Và cái hôm mới đây đó thì ông ấy mới đưa ra một cái khuyến nghị, trong đó gồm có mười mấy điểm đó, thì đề nghị là loại bỏ cái việc mà phân loại bảo mật như là tuyệt mật làm cơ sở cho cái hành vi phạm tội đó. Nói như vậy tôi nghĩ rằng cũng có thể hiểu được, bởi vì thực sự ra đó bảo mật nó là một chuyện mà tuyệt mật nó lại là chuyện khác, và đến khi nào thì mình có thể gọi một cái bí mật trở thành gọi là tuyệt mật, mà nếu đã là tuyệt mật hay là bí mật thì thực sự ra nó là bí mật thôi đó. Thì như vậy là nó sẽ liên quan đến cái chuyện tiết lộ cái bí mật đó thì như thế nào. Và rõ ràng chắc là cũng cần phải có xem lại cái những cái quy định cụ thể là cái ảnh hưởng, tức là cái tác động của cái việc tiết lộ đó, đó nó dẫn tới cái trường hợp nào. Bởi vì nếu như chúng ta nhớ lại đó thì biết bao nhiêu cái tài liệu bí mật mà ông Assange, tức là cái tổ chức WikiLeaks, hoặc là trong các cái vụ việc khác nữa mà các cựu quân dân Mỹ đó họ tiết lộ những cái bí mật mà liên quan đến các cái chiến dịch ở nước ngoài đó, thì nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như là chưa có một cái vụ việc nào mà vì những cái bí mật đó bị tiết lộ mà dẫn đến cái việc gọi là kết án một ai đó hoặc là làm thất bại một cái chiến dịch nào đó. Nếu như tôi nhớ không lầm, nếu quý thính giả nếu mà biết rõ hơn thì chắc là xin làm ơn viết thư về cho chúng tôi biết để chúng tôi tìm hiểu thêm để đặng trình bày cùng với quý thính giả. Bởi vì có một cái mà chúng ta cũng có thể hiểu được là tất cả những cái gọi là bí mật này thì thật sự ra tới cái lúc mà nó bị tiết lộ thì nó đâu còn bí mật nữa đâu, bởi vì nó đã xảy ra rồi, xong rồi. Đó, thành thử ra tôi đoán là tất cả những cái quy định như vậy cần phải các cái chuyên gia pháp lý đó, mà nhất là những cái người mà tin vào tự do báo chí, tự do ngôn luận vân vân, thì họ đó, luôn luôn thúc đẩy chính phủ là cần phải có những cái quy định rất là rõ ràng về cái chuyện đó. Mà nói cái chuyện này thì làm cho chúng ta nhớ đến một số nước khác có những cái luật mà liên quan tới cái chuyện này thì thật sự nó rất là mơ hồ, muốn hiểu sao đó thì hiểu. Đó, cho nên là nếu mà bị quy tội vì cái tội kiểu như vi phạm an ninh quốc gia thì thật sự ra muốn nói sao cũng được trơn, và muốn kết án như thế nào cũng kết án được hết trơn. Đó, thì tôi đoán cái đó nó là một trong những cái lỗ hổng, hoặc là nếu nói chính xác hơn nó là một trong những cái rủi ro cho cái nhà báo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.